Kính thưa cộng đoàn, lời mời gọi nên thánh là lời mời gọi mà Thiên Chúa đã mong mỏi cho con người ở trong thời Cựu Ước cũng như là trong thời Tân Ước. Vì lời mời gọi của Thiên Chúa đó là lời mời gọi làm cho con người trở nên giống Thiên Chúa và trở nên con của Thiên Chúa. Vậy lời mời gọi đó là lời mời gọi khẩn thiết, lời mời gọi đó làm cho con người có thể sống hạnh phúc, và lời mời gọi đó làm cho con người sống yêu thương nhau. Kính thưa cộng đoàn, ở trong bài đọc thứ nhất, sách Lê-vi thuật lại lời mời gọi của Thiên Chúa qua ngôn sứ Mô-sê, đó là anh em phải nên thánh vì Thiên Chúa là đấng thánh. Sự thánh thiện của Thiên Chúa nó luôn luôn đòi hỏi những người dân của Thiên Chúa đó, dân thánh, là người dân Israel, dân được Thiên Chúa tuyển chọn, phải là những con người sống tốt lành, phải là những con người mà sống xa tội lỗi. Từ vì Thiên Chúa là đấng thánh thì bất cứ một cái điều gì là tội lỗi đều không thích hợp với những người con của Thiên Chúa. Vậy lời mời kêu gọi nên thánh ở trong Cựu Ước là lời mời gọi mà làm cho dân Do Thái phải có một lòng yêu thương nhau, và họ phải yêu thương cả những người láng giềng nữa. Nên lời mời gọi nên thánh là lời mời gọi mà Thiên Chúa đã gửi cho dân tộc Do Thái để cho dân đó ý thức được rằng là Thiên Chúa đã tuyển chọn họ và Thiên Chúa muốn họ được có một đời sống hoàn hảo. Và chính cái đời sống đó làm cho họ không phải là một dân bình thường như một dân khác, như là những dân chung quanh, những dân thờ những thần Phật khác. Vậy dân của Thiên Chúa phải là dân mà có một đời sống yêu thương, phải có một đời sống gắn bó, phải có một đời sống hướng về Thiên Chúa và sống theo lời dạy của Thiên Chúa. Và trong bài Tân Ước ngày hôm nay thì chúng ta thấy Chúa Giê-xu cũng mời gọi những môn đệ của Ngài và là dân tộc mới của Ngài cũng phải sống một đời sống khác, một đời sống lựa chọn sự khôn ngoan của Thiên Chúa, chứ không phải là một đời sống như là sự khôn ngoan của trần gian. Chúa Giê-xu ngày hôm nay đã dạy các môn đệ và đã hướng cho các môn đệ một đường đi, một tôn chỉ, đó là hãy nên hoàn trọn như cha anh em ở trên trời là đấng hoàn trọn. Và cái cuộc sống của người môn đệ Đức Giê-xu không thể nào chỉ sống công bình, nhưng mà phải là sống yêu thương. Trong bài Tin Mừng, Đức Giê-xu nói là người xưa có luật dạy như thế này: mắt đền mắt mà răng đền răng. Có nghĩa là sống công bình với người khác. Nếu trong trường hợp họ bách hại, họ làm cho mình bị tổn thương, thì theo cái luật công bằng là phải lấy lại. Thí dụ như người ta móc một mắt của mình thì mình cũng móc một mắt của người ta. Người ta làm hại tài sản của mình, mình cũng sẽ làm hại tài sản của người ta. Đó là luật công bình. Và luật này vẫn còn tồn tại cho đến ngày hôm nay, và là một trong những cái điều luật quan trọng của các luật pháp các quốc gia. Và điều này chúng ta cũng nhận ra là trong các quốc gia nào có một sự công bình thì ở đó người dân sống tương đối là hạnh phúc và vui tươi. Còn ở nơi đâu đầy tham nhũng, đầy bất công thì ở đó người ta không có được sự bình an. Nhưng mà Đức Giê-xu lại mời gọi các môn đệ, những người ở trong nước của Thiên Chúa phải có một đời sống cao hơn là đời sống chỉ có sự giữ công bằng. Đó là nếu trong trường hợp mắt đền mắt, răng đền răng, thì ở đây Chúa Giê-xu lại nói là đừng trả thù. Và những người bách hại mình thì cầu nguyện cho họ, cầu nguyện để mở lòng ra đối với những con người bách hại, những con người làm hại mình, và cầu nguyện để cho họ được đón nhận vào vương quốc của Thiên Chúa. Như thế khi Chúa Giêsu nói đừng trả thù và cầu nguyện cho những con người bách hại, điều đó Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ là phải có một đời sống hoàn trọn, từ vì Cha trên trời là đấng hoàn trọn, làm cho mưa rơi xuống trên người công chính cũng như người có tội, và làm cho mặt trời chiếu soi cho tất cả mọi người mà không kể người thánh thiện hay là người tội lỗi. Và lời mời gọi này chỉ có Đức Giêsu mới có thể đưa ra cho các môn đệ. Từ vì sống vào trong một cái thời đại mà người ta thấy rằng nếu trong trường hợp người ta chỉ cần nói sai về luật lệ hay là sống không đúng với luật lệ thì người ta đã có thể bị kết án, bị loại trừ. Vậy Đức Giêsu ngày hôm nay Ngài đến không những là Ngài sửa lại luật nhưng mà còn làm hoàn trọn luật của Cựu Ước nữa. Đó là luật yêu thương. Mà luật yêu thương thì là luật không có giới hạn. Yêu thương người ta tức là mở rộng tâm hồn ra để đón nhận mọi người. Và chỉ có Thiên Chúa mới có thể đón nhận mọi người như thế. Và chỉ có Thiên Chúa mới có thể tha thứ cho mọi người. Và gương của Đức Giêsu trên thập giá, Ngài đã nói: lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Một tâm hồn đại lượng và bao dung. Và chính Đức Giêsu mời gọi các môn đệ là đừng báo oán, đừng trả thù, nhưng yêu thương, vì Cha của anh em trên trời là đấng trọn hảo. Vậy luật của Đức Giêsu và những điều buộc cho các môn đệ của Ngài đó là sống yêu thương như Cha trên trời. Nên vì vậy các Kitô hữu là những người được mời gọi sống trong sự thánh thiện của Thiên Chúa, sống trong sự hoàn hảo của Thiên Chúa, mà càng yêu thương bao nhiêu thì càng hoàn hảo bấy nhiêu. Và Thánh Phaolô ngày hôm nay cũng mời gọi các tín hữu là cần phải có một sự khôn ngoan để lựa chọn lời của Thiên Chúa giảng dạy và sống theo luật của Thiên Chúa. Từ vì luật của Thiên Chúa thì khác với luật của con người, mà sự khôn ngoan của con người ở đời này là sự khôn ngoan mà người ta muốn làm sao cai trị người khác, là sự khôn ngoan làm sao giành được quyền lợi cho riêng mình. Ở đây Thánh Phaolô đã khuyên các tín hữu là đừng sống theo sự khôn ngoan của người đời, nhưng mà sống theo sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì mỗi người đã được cứu chuộc, đã được tẩy rửa bằng máu của Đức Kitô, và qua bí tích thánh tẩy chúng ta được trở nên là con của Thiên Chúa. Nên vì vậy không có một sự chia rẽ ở trong giáo hội, người này là của Kê-pha, người này là của Apollo, người này là của Phê-rô. Từ vì sự chia rẽ đó là sự khôn ngoan của trần gian. Còn lòng yêu thương đó là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Và vì vậy Thánh Phaolô nói cần phải lựa chọn ở đâu là đường lối khôn ngoan của Thiên Chúa để con người sống. Và đường lối của khôn ngoan của Thiên Chúa thì sẽ dẫn con người đến hạnh phúc. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống đã là những Kitô hữu, đã là những con người được rửa tội trong máu của Đức Kitô, đã trở nên con của Thiên Chúa, thì chúng ta cũng biết sống yêu thương, biết sống tha thứ, và mỗi ngày mỗi làm những việc tốt đẹp để trở nên hoàn trọn như Cha ở trên trời là Cha của mỗi người và là Cha của mọi người. Xin mời cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng niềm tin.